Chương 2. Những ngăn trở đối với sự cầu nguyện. Nếu Đức Chúa Trời nghe những lời cầu nguyện của chúng ta, thì tại sao có những lời cầu nguyện không được đáp lời? Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7 nói: Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phải yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thường ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Phần kinh thánh này cho thấy rõ rằng, mặc dù Đức Chúa Trời trả lời những lời cầu nguyện, nhưng những lời cầu nguyện của chúng ta có thể bị ngăn trở do thái độ và hành động của chúng ta. Phần kinh thánh này hướng dẫn người chồng nên đối xử với vợ mình như thế nào, bởi vì cách mà họ cư xử với vợ có thể ảnh hưởng đến những lời cầu nguyện của họ. Trong chương này, tôi sẽ tập trung vào 7 ngăn trở đối với sự cầu nguyện. Tội lỗi chưa xưng nhận. Chúng ta biết rằng tội lỗi có thể ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta. Thi Thiên 66 câu 18 nói: Nếu lòng tôi xu hướng về điều ác, Chúa chẳng nghe tôi đâu. Điều ác ở đây là một tội lỗi vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Đó là tội lỗi mà chúng ta chưa xưng nhận. Tội lỗi ngăn trở mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Tội lỗi cũng ngăn trở những phước hạnh của chúng ta nữa. Ê-sai chương 59 câu 1 đến câu 2 cho biết: Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng phải nặng mà không nghe được đâu. Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Đừng bao giờ chứa chấp tội lỗi trong cuộc sống của bạn. Hãy xưng nhận tội lỗi của mình ngay khi được Đức Thánh Linh cáo trách. Lòng vô tín. Một tấm lòng vô tín sẽ ngăn trở sự cầu nguyện của chúng ta. Đức tin là yếu tố quyết định trong mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Hebrews chương 11 câu 6 nói: Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Và trong Gia-cơ chương 1 câu 5 đến câu 8 chúng ta đọc thấy: Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho. Vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách, nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ. Vì kẻ hay ngờ giống như sóng biển bị gió sập rồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình. Chúa Giê-xu nói cho Mác chương 11 câu 22 rằng: Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta cần đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi đức tin. Tôi tin rằng lý do mà có những lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp lời là vì chúng ta không thực sự tin rằng Chúa có thể trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta. Đức tin của chúng ta phải được lập nên trên 3 điều sau. 1. Lời hứa của Đức Chúa Trời. Những gì Chúa nói, Ngài sẽ làm. Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối. Dân Số Ký chương 23 câu 18 cho biết: Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà năn. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? Đức Chúa Trời luôn vĩ đại hơn cha, mẹ hoặc sếp của bạn. Khi Ngài nói Ngài sẽ làm một điều nào đó thì chắc chắn Ngài sẽ làm. Những gì Chúa đã hứa thì Ngài sẽ thực hiện. Ngài có khả năng để làm điều đó. Lúc trước tôi có hứa với cô con gái của tôi rằng tôi sẽ dẫn nó đi chơi, nhưng sau đó tôi lại quên mất. Tôi quên vì tôi cũng chỉ là con người, nhưng Đức Chúa Trời thì không thể nào quên được vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ê-sai chương 49 câu 15 đến câu 16 nói: Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, ta vẫn không bao giờ quên con. Này, ta đã chạm con trong lòng bàn tay ta, các tường thành của con luôn ở trước mặt ta. 2. Quyền năng của Đức Chúa Trời. Người hứa là người phải có khả năng thực hiện lời hứa. Tôi có thể hứa sẽ cho bạn $5,000, nhưng có thể tôi không có khả năng cho bạn số tiền đó. Lời hứa của tôi bị giới hạn bởi vì chính tôi cũng bị giới hạn. Nhưng Đức Trời là đấng toàn năng. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã tạo nên cả thế giới bằng lời phán của Ngài. Ngài phán thì việc liền có. Khi Chúa ban cho tôi một lời hứa thì tôi biết rằng Ngài có khả năng thực hiện. Ngài có khả năng bởi vì Ngài là đấng toàn năng. Nếu Chúa đã hứa với bạn một điều nào đó và bạn không thấy nó xảy ra thì cũng đừng lo lắng. Walmart hoặc bất kỳ cửa hàng nào khác có thể không có thứ bạn cần, nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời không thể cung ứng cho bạn. Philip chương 4 câu 19 nói rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong đấng Christ Jesus. Hãy nhớ rằng nguồn cung ứng của Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào Walmart mà phụ thuộc vào sự giàu có vinh quang của Ngài. Nếu Chúa đã hứa cho bạn một người chồng nhưng không còn một người chồng nào trên hành tinh này thì cũng đừng lo lắng. Ngài có quyền năng để tạo nên một người dành riêng cho bạn. Khi Chúa hứa ban cho Adam một người vợ, lúc đó vẫn chưa có một người nữ nào cả. Vì vậy, Ngài đã tạo nên một người nữ cho ông. Đức Chúa Trời không cần đến nguồn lực giới hạn của chúng ta để cung ứng cho chúng ta. Khi các chuyên gia dự đoán rằng thị trường việc làm sẽ bị hạn chế, một số người trong chúng ta trở nên nản lòng. Nhưng đức tin của chúng ta không dựa trên ý kiến của các chuyên gia. Khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ ban cho bạn một công việc, điều đó có nghĩa là nếu không có công việc nào cả thì Ngài cũng sẽ tạo ra công việc cho bạn. Tôi đã từng nghe những lời chứng của một vài người nhận được những công việc dường như là dành riêng cho họ. Những gì Đức Chúa Trời đã hứa với bạn thì Ngài cũng có quyền năng để thực hiện. 3. Công việc của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Nhiều thứ, bao gồm cả dự đoán về kinh tế, đều dựa trên sự thể hiện trong quá khứ, khả năng để chúng ta có được một công việc cụ thể hoặc được vào học tại một học viện đều dựa trên sự thể hiện của chúng ta trong quá khứ. Tương tự như vậy, những công việc được thuật lại của Đức Chúa Trời là một dấu chỉ quan trọng về những gì Ngài sẽ làm trong tương lai. Tôi thực sự được khích lệ khi nhìn thấy những công việc Chúa làm được ghi lại trong Kinh Thánh. Tôi có thể thấy tất cả những lời hứa đã được thực hiện của Ngài. Đây là nơi đức tin khởi nguồn. Khi người ta đói khát, Chúa cho họ ăn như Ngài đã hứa. Khi người ta bệnh tật, Chúa chữa lành họ như Ngài đã hứa. Khi người ta cần những dấu kỳ phép lạ, Chúa làm cho họ thấy như Ngài đã hứa. Roma chương 4 câu 18 đến câu 21 có chép: Ông đã hy vọng dù không còn lý do để hy vọng. Ông vẫn tin và trở thành cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã phán với ông rằng dòng dõi con sẽ như thế. Ông thấy thân thể mình chết mòn vì đã gần 100 tuổi và thấy Sarah không thể sinh con được nữa. Nhưng đức tin chẳng hề suy giảm. Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời, hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện những gì Ngài đã hứa. Đức tin của Abraham không bắt nguồn từ không khí, nó được bắt nguồn từ những sự thể hiện của Đức Chúa Trời trong quá khứ, giống như việc Ngài tạo nên thế giới từ không có gì cả, giống như việc Ngài gìn giữ Noe và gia đình ông trong con tàu suốt 40 ngày. Roma chương 10 câu 17 nói: Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được gieo rạc. Khi tôi đọc lời Đức Chúa Trời và nhìn thấy những gì Chúa đã làm trong quá khứ, đức tin trong tôi được khuấy động. David tin rằng ông có thể hạ gục Goliath vì đức tin của ông bắt nguồn từ sự thể hiện của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Đây là những gì ông đã nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu con khỏi vua sư tử và gấu, thì Ngài cũng sẽ giải cứu con khỏi tay tên Philistine kia. Saul nói: Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở với con. Samuel nhất chương 17 câu 37. Mỗi lời chứng bạn có, ngay cả những lời chứng nhỏ bé, đều có thể làm cho đức tin của bạn đầm rễ sâu hơn và khiến bạn làm những việc quyền năng. Đức Chúa Trời đã bảo vệ bạn khỏi những tai nạn hay quyết định tồi tệ, cũng chính là Đức Chúa Trời có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của bạn. Khi bạn cầu nguyện, bạn cần phải đứng trên những công việc của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Bạn còn nhớ câu chuyện Chúa Giêsu hòa bánh ra cho 5.000 người ăn không? Kinh Thánh thuật lại rằng sau đó Chúa cùng các môn đồ đã xuống thuyền và một cơn bão dữ tợn nổi lên. Họ bắt đầu phàn nàn và nghi ngờ. vì không hiểu ý nghĩa của phép lạ hoa bánh do lòng họ còn cứng cỏi. Mác chương 6 câu 52. Bao giờ quên đi việc Chúa đã làm trong quá khứ. Nếu bạn cảm thấy Chúa chưa làm gì cho bạn trong quá khứ, thì hãy đến với lời của Ngài. Kinh Thánh có đầy rẫy những ví dụ về những lời hứa của Chúa, và Ngài đã thực hiện những lời hứa đó. Trong văn hóa của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào những gì chúng ta có thể nhìn thấy, những gì chúng ta có thể cảm nhận và những gì chúng ta có thể chạm vào. Tôi ở đây để nói với bạn rằng có một thế giới khác mà bạn không thể nhìn thấy hoặc chạm đến. Có một thế giới khác mà bạn không thể kinh nghiệm nó bằng các giác quan của con người. Chúng ta gọi đó là giác quan thứ 6, bởi vì nó nằm ngoài 5 giác quan thông thường là nhìn, nghe, giờ chạm, nếm và ngửi. Bạn cần phải kết nối với giác quan thứ 6 đó. Việc bạn không nhìn thấy một điều gì đó không có nghĩa là nó không có tồn tại. Chỉ bởi vì người ta nói rằng điều đó là không thể thì không có nghĩa là Đức Trời không thể làm phép lạ. Thực ra, một phép lạ sẽ không phải là một phép lạ cho đến khi chúng ta nhìn thấy nó là điều không thể. Đừng để sự bất khả thi khiến chúng ta nghi ngờ, nhưng hãy xem nó là một cơ hội để nhìn thấy Chúa thực hiện phép lạ. Các bác sĩ có thể nói với bạn rằng bạn chỉ còn 3 tháng nữa để sống, nhưng đó chỉ là ý kiến của bác sĩ mà thôi. Bạn cũng cần phải tìm kiếm ý kiến của Đức Chúa Trời nữa. Nếu Chúa nói bạn sẽ sống, thì hãy đứng trên lời hứa của Ngài, vì Ngài mới là đấng có tiếng nói cuối cùng. Bất kỳ bác sĩ nào kiểm tra Abraham và Sarah sẽ nhận ra rằng họ không còn khả năng sinh con, cả hai đều đã quá già. Nhưng Đức Trời đã nói với Abraham rằng ông sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc. Là con cái của Đức Trời, bạn sẽ phải đối mặt với những tình huống mà không một người nào có thể giúp bạn được. Ngay lúc này, bạn cần phải xây dựng đức tin của mình, vì sẽ đến lúc bạn cần nó. Vấn đề đối với nhiều người trong chúng ta, những người đang sống trong một xã hội tiến bộ, là chúng ta quá phụ thuộc vào hệ thống thay vì phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi hệ thống này sụp đổ và nó không thể giúp ích gì cho chúng ta? Sẽ có lúc bạn bị bệnh và không có thuốc thang nào có thể giúp bạn được. Hệ thống luôn có giới hạn của nó, nhưng Đức Chúa Trời thì không. Đó là lý do tại sao đức tin của Abraham không bao giờ bị lay động. Ông tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời, bởi vì những việc Ngài đã làm trong quá khứ. Bởi vì chúng ta đã từng thất vọng vì con người, nên đôi khi chúng ta nghĩ rằng Chúa cũng sẽ làm chúng ta thất vọng như vậy. Đức Chúa Trời không giống như chúng ta. Ngài là đấng tối cao, toàn tại và toàn năng. Việc ý thức phải tăng trưởng trong đức tin bắt nguồn từ việc hiểu được rằng Đức Trời vĩ đại hơn hoàn cảnh của bạn và vĩ đại hơn bất kỳ hệ thống nào của con người. Chúa Giêsu đến gặp Phi-rơ tại bên bờ biển, nơi mà ông đã thả lưới suốt đêm nhưng không bắt được gì. Ngài đã bảo Phi-rơ quăng lưới xuống chỗ nước sâu. Luca chương 5 câu 4. Phi-rơ thưa: Thưa thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Luca chương 5 câu 5. Phản ứng của Phi-rơ được thành lập dựa trên nan đề và hoàn cảnh trên đất này của ông, dựa trên một hệ thống còn nhiều thiếu sót. Chúng ta đừng bao giờ để cho sự thất bại trong các hệ thống ngăn trở chúng ta tìm kiếm phép lạ của mình trong ngày hôm nay. Bạn cần phải tin vào lời Chúa cho chính mình ngay lúc này và bám sát lời Chúa. Khi người phụ nữ bị bệnh sống huyết gặp Chúa Giêsu, chúng ta biết được từ Kinh Thánh rằng bà đã gặp phải những chuyện không hay trong quá khứ. Có những người hứa sẽ giúp chữa lành cho bà. Họ đã lấy tiền của bà, nhưng bệnh tật thì vẫn không hề thuyên giảm. Bà đã học cách quên đi nỗi đau và sự thất vọng của mình. Kinh Thánh chép, bà đã nghe nói về Đức Chúa Giêsu nên lẩn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. Thì bà tự nhủ, chỉ cần chạm được áo Ngài thì ta sẽ được lành. Lập tức máu cầm lại, bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. Mác chương 5 câu 27 đến câu 29. Hãy quên đi những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ và tin vào những công việc Đức Trời đã làm trong quá khứ. Thái độ không tha thứ. Tất cả chúng ta đều trải qua những hoàn cảnh làm tổn thương chúng ta sâu sắc, và chừng nào bạn còn ở trong những mối quan hệ với con người thì chừng đấy bạn còn bị tổn thương. Chúng ta không thể nào kiểm soát được việc làm hay là lời nói của người khác, nhưng chúng ta có thể kiểm soát được cách mà chúng ta phản ứng. Chúa mong đợi chúng ta phản ứng theo cách mà lời của Ngài dẫn dắt chúng ta. Rõ ràng là những lời cầu nguyện của bạn sẽ không được nhận nếu bạn cứ giữ mối hận thù trong lòng. Chúa Giêsu đã hết sức thẳng thắn nói trong Matthew chương 5 câu 23 đến câu 24. Vì vậy, khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em của mình đã có điều gì nghịch với mình, hãy để lễ vật trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ. Lời này có thể áp dụng cho chồng hoặc vợ, cho bạn bè của bạn hoặc bất kỳ ai đã làm bạn đau buồn. Kinh Thánh bảo chúng ta phải dừng lại, hãy đi và tha thứ cho họ trước đã. Trong Matthew chương 6 câu 14 đến câu 15, Chúa Giêsu cũng có nói: nếu các con tha lỗi cho người ta thì chắc các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con tha lỗi cho người ta thì cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con. Đức Chúa Trời sẽ không lắng nghe chúng ta khi chúng ta chứa chấp sự không tha thứ. Tôi biết tha thứ sẽ không bao giờ là dễ dàng, nhất là khi có những vết thương thật sâu. Nhưng sự không tha thứ không phải là một lựa chọn. Nó làm rối tung mọi thứ và ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta. Những đòi hỏi không thể chấp nhận. Một yếu tố khác có thể ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta là những đòi hỏi không thể chấp nhận được. Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời để nhận được câu trả lời cho những lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cần phải điều chỉnh tấm lòng của chúng ta cho phù hợp với tấm lòng của Chúa. Giăng nhất chương 5 câu 14 nói: đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài. Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Làm thế nào để tôi biết được ý muốn của Đức Chúa Trời? Đầu tiên, sự bảo lời của Ngài. Nếu tôi cầu xin bất cứ điều gì theo những gì Chúa đã nói trong lời của Ngài, thì tôi biết Ngài sẽ nghe tôi. Chẳng hạn, tôi biết Chúa nói gì và sự cung ứng dành cho tôi. Kinh Thánh nói rằng, Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu của tôi. Vì thế, tôi vững lòng đến với Chúa khi biết lời Ngài nói gì về nhu cầu của tôi. Đôi khi chúng ta biết lời Đức Chúa Trời nói gì, nhưng chúng ta lại cố gắng đi thuyết phục Chúa đổi ý. Tôi biết lời Chúa nói về việc tôi nên kết hôn với người như thế nào. Ví dụ, một tín hữu không thể kết hôn với một người không tin. Tuy nhiên, chúng ta đến với Chúa và nói rằng: thưa Chúa, con biết Kinh Thánh nói rằng con không thể kết hôn với một người không tin. Nhưng mà người này không sống như những người ngoại đạo khác. Anh ấy không đi nhà thờ, nhưng anh ấy rất thực tế. Lòng của anh ấy cũng trong sạch nữa. Đức Trời sẽ không nhận lời một lời cầu nguyện như thế. Ngài sẽ không đi ngược lại với lời của Ngài. Thứ hai, bạn có thể biết được ý muốn của Đức Trời thông qua Đức Thánh Linh. Khi chúng ta cầu nguyện về một điều gì đó nằm ngoài ý muốn của Chúa, Đức Thánh Linh sẽ kiểm tra tấm lòng của chúng ta. Ví dụ, chúng ta có thể cảm thấy bồn chồn trong lòng khi chúng ta cầu nguyện cho những lý do ích kỷ của chính mình. Gia-cơ chương 4 câu 3 nói: anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụ ý xấu để dùng cho dục vọng riêng của mình. Bạn cần phải tự hỏi mình, chẳng hạn như tại sao mình lại muốn mua một ngôi nhà mới? Có phải vì bạn vừa đến thăm một người nào đó có một ngôi nhà đẹp và bạn đang thèm muốn những gì họ có? Nhà bếp của bạn cũng đẹp rồi, nhưng khi bạn đến thăm một người có nhà bếp đẹp hơn và bây giờ bạn thấy dường như nhà bếp của mình thiếu nhiều thứ quá, Chúa sẽ không đáp lời những lời cầu nguyện ích kỷ. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh kiểm tra động cơ của bạn. Những thế lực vô hình. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng có thể bị ngăn trở bởi các thế lực vô hình. Daniel chương 10 câu 12 đến câu 14 mô tả trường hợp này. Người bảo tôi: hỡi Daniel, đừng sợ. Ngay từ ngày đầu, người đã hết lòng tìm hiểu và tự hạ mình trước mặt Đức Trời ngươi, nên Ngài đã nghe những lời cầu nguyện của ngươi. Và chính vì những lời ấy mà ta đã đến. Thủ lĩnh của các vua Ba Tư đã ngăn trở ta trong 21 ngày, nhưng Mikael, một trong các thiên sứ trưởng, đã đến giúp đỡ ta, và ta ở lại đó bên cạnh các vua Ba Tư. Bây giờ ta đến để giúp ngươi hiểu việc gì sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì đây là khải tượng liên quan đến những ngày sắp đến. Lời cầu nguyện của Daniel đã được lắng nghe và đáp lời ngay cái ngày ông cầu nguyện. Nhưng có một thế lực vô hình muốn đảm bảo rằng Daniel sẽ không nhận được câu trả lời cho những lời cầu nguyện của mình. Một cuộc chiến ác liệt đã diễn ra đến mức thiên sứ cần phải được tiếp viện. Đó là lý do tại sao con cái của Chúa đừng bao giờ bỏ cuộc khi đang cầu nguyện. Cứ tiếp tục cầu nguyện và cầu nguyện khẩn thiết hơn cho đến khi bạn kinh nghiệm một bước đột phá. Có thể có một sự ngăn trở đối với lời cầu nguyện của bạn ở trong không trung, nhưng bạn cần phải kiên trì. Đôi khi, chúng ta có thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về những lời cầu nguyện chưa được trả lời mà không hiểu những gì đang xảy ra trong lĩnh vực thuộc linh. Có thể đang có sự ngăn trở thuộc linh. Tôi rất yêu thích sự ngôn này của Chúa Giêsu được chép trong Luca chương 18 câu 1 đến câu 8. Đức Chúa Giêsu kể cho môn đồ một ân sủ để cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chứ hề nản lòng. Ngài phán, trong thành kia có một quan tòa không kính sợ Đức Trời cũng không vị nể ai cả. Một bà quá trong thành đó cứ đến thưa với quan tòa, xin hãy xét xử cách công minh cho tôi để chống lại kẻ thù tôi. Quan tòa từ chối một thời gian, nhưng sau đó ông tự nhủ, dù ta không sợ trời cũng chẳng nể người, nhưng vì bà quá này quấy rầy ta nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, kẻo bà ta lại tiếp tục tới lui làm ta bực mình. Chúa phán, các con có nghe lời quan tòa bất chính đó nói không? Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi con người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng? Bạn có nắm bắt được ý nghĩa của những gì đang xảy ra ở đây không? Vì con tòa không công bình này từ chối trả lời kêu cầu của người phụ nữ, nhưng những lời kêu cầu liên tục của bà bắt đầu làm ông ta mệt mỏi. Bất cứ khi nào bạn nhận thấy rằng những lời cầu nguyện của bạn đang bị ngăn trở bởi những thế lực vô hình, hãy cứ tiếp tục cầu nguyện. Thời điểm chưa phù hợp. Đôi khi những lời cầu nguyện của chúng ta bị ngăn trở là bởi vì chưa đúng thời điểm. Habacuc chương 2 của bà nói, vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm, nó nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc, không lừa dối đâu. Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi, vì nó chắc chắn sẽ đến không trì hoãn. Thời điểm là rất quan trọng khi nói đến những điều thuộc về vương quốc của Đức Trời. Abraham đã phải trải qua 25 năm trước khi lời cầu nguyện cho một đứa con được nhậm lời. Joseph đã phải chờ đợi hơn 17 năm trước khi ông được ra khỏi tù. David đã phải chờ đợi trong nhiều năm trước khi ông được lên làm vua. Đó là lý do tại sao chờ đợi Chúa cũng là điều tốt lành. Hãy chờ đợi công việc đó, hãy chờ đợi người chồng đó, hãy chờ đợi sự chữa lành đó, David từng nói. Tôi kiên nhẫn trong đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghe tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đem tôi lên khỏi hầm hủy diệt, khỏi vũng bùn lầy. Ngài đặt chân tôi trên vầng đá và làm cho bước tôi vững bền. Ngài đặt nơi miệng tôi một bài ca mới, tức là sự ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Nhiều người sẽ thấy điều đó và kính sợ, đem lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Thi Thiên chương 40 câu 1 đến câu 3. Những lý do không biết. Cuối cùng, đôi khi những lời cầu nguyện của chúng ta bị ngăn trở vì những lý do mà có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Tôi xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng, nhưng có những lời cầu nguyện không được đáp lời và bạn sẽ mãi không hiểu được cho đến khi phải thi đàng. Tôi gọi đây là quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Có một số điều chúng ta không thể biết được. Đôi khi nó chỉ đơn thuần là vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 8 đến câu 10 cho chúng ta biết về kinh nghiệm của Phao-lô đối với điều này. Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán, ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên, vì của Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, không có. Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Phao-lô đã cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện, nhưng Chúa chỉ đơn giản là phán với ông rằng, ân điển ta đầy đủ cho con. Đức Chúa Trời đã công đáp lời cầu nguyện của ông, nhưng Ngài ban cho ông ân điển để vượt qua hoàn cảnh đó. Có thể có những hoàn cảnh trong cuộc đời mà bạn không thể nào hiểu được. Bạn đã cầu nguyện và làm mọi thứ, nhưng Chúa chỉ phán, ân điển ta đầy đủ cho con. Có thể bạn sẽ không thể nào hiểu rõ về hoàn cảnh của mình, nhưng dù sao đi nữa, cũng hãy cứ ca ngợi Chúa. Habacuc chương 3 câu 17 đến câu 19 có nói, cho dù cây vả sẽ không nứt lọc nữa, vườn nho ngưng ra trái, cây ô liu bị thất mùa, ruộng đồng không sinh sản lương thực, bầy chiên bị xếp khỏi sàn, không có bầy bò trong chuồng nữa, con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va, con vẫn hớn hở trong Đức Trời của sự cứu rỗi con. Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con, Ngài làm cho chân con giống như chân hiêu, giúp con bước đi trên các đỉnh cao.